10. Trang nghiêm tịnh độ.
Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Xưa kia Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp gì chăng?
Bạch Thế Tôn, không, Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng thật vô sở đắc.
Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chăng?
Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Nói trang nghiêm Phật độ, tức vì trang nghiêm thì danh trang nghiêm. Nghĩa ba câu.
Cho nên Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên sanh tâm trong sạch như thế, là chẳng nên khởi tâm trụ sắc, chẳng nên khởi tâm trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, ưng vô sở trụ mà sanh kỳ tâm. Tu Bồ Đề, ví như có người thân như núi Chúa Tu Di, ý ngươi thế nào? Thân ấy có đại chăng?
Bạch Thế Tôn, rất đại. Tại sao? Phật nói phi thân thì danh đại thân. Chữ đại ở đây là siêu việt số lượng. Lược giải, nói trang nghiêm Phật độ, tức phi trang nghiêm thì danh trang nghiêm. Đây là nghĩa ba câu trong kinh này. Câu thứ nhất cho trang nghiêm Phật độ là thật. Câu thứ nhì dùng chữ phi để phá cái chấp thật của câu thứ nhất. Câu thứ ba cho tất cả tên gọi đều là giả danh. Câu thứ nhất trang nghiêm Phật độ là giả danh. Câu thứ nhì phi trang nghiêm cũng là giả danh. Câu thứ ba thì danh trang nghiêm cũng là giả danh. Vậy giả danh thì chẳng có nghĩa thật. Cho nên Phật nói phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Lược giải hết. 11. Vô vi phước thắng.
Tu Bồ Đề, như có nhiều sông Hằng bằng số cát trong một sông Hằng, ý ngươi thế nào? Số cát ở trong những sông Hằng ấy có phải nhiều chăng?
Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Chỉ những sông Hằng ấy cũng nhiều vô số rồi, huống chi là cát.
Tu Bồ Đề, nay ta nói thật cho nghe. Như có thiện nam tín nữ đem thất bửu chứa đầy các đại thiên thế giới bằng số cát kể trên dùng để bố thí, được phước nhiều chăng?
Bạch Thế Tôn, rất nhiều.
Nếu có thiện nam tín nữ thọ trì kinh này cho đến chỉ thực hành theo tứ cú kệ rồi giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia.
12. Tôn trọng chánh giáo.
Lại nữa, Tu Bồ Đề, bất cứ nơi nào có thuyết kinh này cho đến chỉ thuyết tứ cú kệ, phải biết nơi đó tất cả thế gian, trời người, A-tu-la đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống chi có người được thọ trì đọc tụng cả kinh này. Tu Bồ Đề, nên biết người ấy thành tựu pháp hy hữu tối thượng hạng. Vậy phàm nơi nào có kinh điển này, tức là có Phật, được Phật tử tôn trọng. 13. Như pháp thọ trì.
Bạch Thế Tôn, kinh này nên đặt tên gì? Chúng con phải thọ trì như thế nào?
Kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Người cứ theo tên gọi thọ trì. Tại sao? Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức phi Bát Nhã Ba La Mật, thị danh Bát Nhã Ba La Mật.
Đây cũng là nghĩa ba câu đã được giải ở trên.
Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Như Lai có thuyết pháp chăng?
Bạch Thế Tôn, Như Lai vô sở thuyết.
Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Tất cả di trần trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều chăng?
Bạch Thế Tôn, rất nhiều.
Tu Bồ Đề, Như Lai nói những di trần ấy, tức phi di trần, thị danh di trần. Như Lai nói thế giới, tức phi thế giới, thị danh thế giới.
Nghĩa ba câu.
Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Có thể nhờ 32 tướng thấy Như Lai chăng?
Bạch Thế Tôn, không. Chẳng thể nhờ 32 tướng thấy được Như Lai. Tại sao? Như Lai nói 32 tướng, tức là phi tướng, thị danh 32 tướng. Nghĩa ba câu.
Tu Bồ Đề, như có thiện nam tín nữ đem thân mạng nhiều bằng số cát sông Hằng dùng để bố thí, với người thọ trì kinh này cho đến chỉ thực hành theo tứ cú kệ và giảng cho người khác nghe thì được phước hơn người kia rất nhiều. 14. Ly tướng tịch diệt. Bấy giờ Tu Bồ Đề nghe Phật thuyết kinh này, hiểu thấu nghĩa thâm sâu, xúc động chảy nước mắt mà bạch Phật rằng:
Hy hữu Thế Tôn, Phật thuyết kinh điển thâm sâu như thế, con từ khi được Huệ Nhãn đến nay chưa từng được nghe kinh như vậy. Bạch Thế Tôn, lại nếu có người nghe được kinh này, lòng tin trong sạch, liền sanh Phật tướng, phải biết người ấy thành tựu được công đức hy hữu hạng nhất. Bạch Thế Tôn, đây nói thật tướng tức là phi tướng, cho nên Như Lai nói giả danh thật tướng. Nghĩa ba câu. Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh này, tính giải thọ trì chẳng cho là khó. Nếu 500 năm về sau, đời vị lai có chúng sanh nghe được kinh này, tính giải thọ trì, thì người ấy là hy hữu hạng nhất. Tại sao? Vì người ấy vô ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tại sao? Vì ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng cũng là phi tướng. Tại sao? Lìa tất cả chư tướng, tức gọi là chư Phật.
Đúng thế, đúng thế. Lại nếu có người được nghe kinh này mà chẳng kinh ngạc, chẳng khiếp sợ, phải biết người ấy rất hy hữu. Tại sao? Tu Bồ Đề, Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, tức phi đệ nhất Ba La Mật, thị danh đệ nhất Ba La Mật.
Nghĩa ba câu.
Tu Bồ Đề, Như Lai nói nhẫn nhục Ba La Mật, tức phi nhẫn nhục Ba La Mật, thị danh nhẫn nhục Ba La Mật. Tại sao? Tu Bồ Đề, như ta xưa kia bị vua Ca Lợi xẻ nát thân thể, lúc đó ta vô ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tại sao? Vì xưa kia khi ta bị phanh xé thân thể từng miếng, nếu có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì phải sanh tâm sân hận. Tu Bồ Đề, nhớ lại kiếp quá khứ, ta làm tiên nhẫn nhục trải qua 500 đời, những đời ấy đều vô ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tu Bồ Đề, vì thế nên Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải lìa tất cả tướng, chẳng nên sanh tâm trụ nơi sắc, và cũng chẳng nên sanh tâm trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên sanh tâm vô sở trụ. Nếu tâm có trụ, tức là phi trụ, thị danh tâm trụ.
Nghĩa ba câu.
Cho nên Phật nói, tâm của Bồ Tát chẳng nên trụ nơi sắc bố thí, chẳng nên trụ nơi thanh, hương vị, xúc pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh, cần phải bố thí như thế. Như Lai nói, tất cả tướng tức là phi tướng, lại nói, tất cả chúng sanh tức phi chúng sanh. Tu Bồ Đề, Như Lai là người chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuốn ngữ, bất dị ngữ. Tu Bồ Đề, pháp của Như Lai chứng đắc, ấy là pháp vô thật vô hư. Tu Bồ Đề, nếu tâm của Bồ Tát trụ nơi pháp mà hành việc bố thí, thì cũng như người vào chỗ tối chẳng thấy gì cả. Nếu tâm của Bồ Tát chẳng trụ nơi pháp mà hành việc bố thí, thì cũng như người có mắt dưới ánh sáng mặt trời, tất cả thấy rõ đủ thứ sắc tướng. Tu Bồ Đề, về đời sau này, nếu có thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng kinh này, thì trí huệ của Như Lai biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy, đều được thành tựu công đức vô lượng vô biên.
Lược giải. Ngũ ngữ: chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuốn ngữ, bất dị ngữ. Phật thuyết chân ngữ là nghĩa chung với vị thừa, có sanh tử để diệt, có niết bàn để chứng. Thật ngữ là nghĩa chung với Bồ Tát, nghĩa đại thừa, sanh tử niết bàn đều như hoa đốm trên không. Như ngữ là nghĩa chẳng chung với tam thừa, trí huệ chẳng thể suy lường, lời nói chẳng thể diễn tả. bất cú ngữ, chẳng dối tức là hư vô. Bất dị ngữ, thấy trước việc chưa đến gọi là bất dị, tức là vô thật. Nên Phật nói pháp ấy là vô thật, vô hư. Lược giải hết. 15. Trì kinh công đức.
Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tín nữ, buổi sáng bố thí thân thể nhiều bằng số cát sông Hằng, buổi trưa lại bố thí thân thể nhiều bằng số cát sông Hằng, buổi chiều cũng bố thí thân thể nhiều bằng số cát sông Hằng. Cứ bố thí thân thể như thế cho đến vô lượng trăm, nghìn, muôn ức kiếp. Với người nghe kinh điển này lòng tin vững chắc thì được phước nhiều hơn người kia, huống chi lại còn biên chép, thọ trì, độc tụng, giảng giải cho người khác nghe. Tu Bồ Đề, nói tóm lại, kinh này có công đức vô biên, bất khả tư nghị, chẳng thể suy lường. Như Lai vì người phát tâm đại thừa và người phát tâm tối thượng thừa mà thuyết. Nếu có người nào hay thọ trì, độc tụng, phổ biến cho người, thì Như Lai biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy đều được thành tựu vô biên công đức, bất khả tư nghị, chẳng thể suy lường. Những người như thế mới là gánh giác được đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác của Như Lai. Tại sao? Tu Bồ Đề, nếu người ưa pháp tiểu thừa, dính mắc ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến,
chẳng ngoài 62 kiến chấp,
thì chẳng thể tín thọ, đọc tụng kinh này và giảng giải cho người khác nghe. Tu Bồ Đề, bất cứ nơi nào nếu có kinh này, tất cả thế gian, trời, người, Atula đều nên cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là tháp Phật, đều nên cung kính lễ bái, dùng các thứ hương hoa rải quanh chỗ đó.
16. Trăng tịnh nghiệp chứng.
Lại nữa, Tu Bồ Đề, như thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh rẻ, thì những người nghiệp nhân đời trước đáng lẽ phải đọa ác đạo, vì nay bị người đời khinh rẻ, cho nên những nghiệp nhân đời trước liền được tiêu diệt, lại còn được đắc đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tu Bồ Đề, ta nhớ đời quá khứ, trước Phật Nhiên Đăng vô lượng vô số kiếp, được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha chư Phật, ta đều cúng dường thờ phụng, chẳng bỏ sót Phật nào. Lại, nếu có người đời mạt kiếp hay thọ trì đọc tụng kinh này, được nhiều công đức, đem công đức cúng dường chư Phật của ta so với công đức ấy, chẳng bằng 1%, 1.000.000 muôn ức, cho đến toán số, thí dụ đều chẳng thể sánh bằng. Tu Bồ Đề, nếu ở đời mạt kiếp có thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng kinh này, được công đức vô lượng. Nếu ta kể ra hết, hoặc có người nghe rồi tâm liền cuồng loạn, nghi ngờ chẳng tin, Tu Bồ Đề, phải biết ý nghĩa kinh này bất khả tư nghị, quả báo cũng bất khả tư nghị. 17. Cứu kính vô ngã.
Bạch Thế Tôn, những thiện nam tín nữ phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác nên an trụ tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào?
Những thiện nam tín nữ phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác nên sanh tâm như thế này: ta phải diệt độ cho tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà chẳng có một chúng sanh nào được diệt độ, tại sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì chẳng phải Bồ Tát, tại sao? Tu Bồ Đề, vì thật chẳng có pháp gì để phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác chăng?
Bạch Thế Tôn, không. Theo con hiểu nghĩa của Phật nói, Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng thật chẳng có đắc pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.
Đúng thế, Tu Bồ Đề, Như Lai thật chẳng đắc pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu Như Lai có đắc pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì Phật Nhiên Đăng chẳng thọ ký cho ta rằng Về đời sau ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi thật chẳng có đắc pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta rằng: về đời sau ngươi sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tại sao? Nói Như Lai tức là các pháp như nghĩa. Nếu có người nói rằng Như Lai đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác là chẳng đúng như nghĩa. Tu Bồ Đề, vì thật ra Phật chẳng đắc pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nói Như Lai đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở trong đó vô thật vô hư. Cho nên Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp tức phi tất cả pháp, thị danh tất cả pháp.
Nghĩa ba câu.
Tu Bồ Đề, ví như thân người cao lớn đã kể trên, nghĩa là siêu việt số lượng.
Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao lớn tức phi thân lớn, thị danh thân lớn. Nghĩa ba câu.
Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu nói rằng ta phải diệt độ vô lượng chúng sanh thì chẳng thể gọi là Bồ Tát. Tại sao? Tu Bồ Đề, thật chẳng có pháp gọi là Bồ Tát. Cho nên Phật thuyết tất cả pháp vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói rằng ta phải trang nghiêm cõi Phật thì chẳng thể gọi là Bồ Tát. Tại sao? Vì Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm.
Nghĩa ba câu.
Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã thì Như Lai nói ấy mới gọi là chơn Bồ Tát.
Ghi chú: các pháp như nghĩa là đúng như thật nghĩa, thật nghĩa vô nghĩa cũng như Phật nói thật tướng vô tướng vậy. Ghi chú hết.